Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 17 tháng 9 năm 2021 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Doanh nghiệp dệt may Việt Nam kêu cứu Thủ tướng trước nguy cơ phá sản. Đức hỗ trợ vaccine cho Việt Nam. Trung Quốc phẫn nộ về hiệp ước tàu ngầm hạt nhân của Mỹ, Anh, Australia. Và EU đưa ra chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đối phó với Trung Quốc.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Bảy doanh nghiệp Tiền Giang thuộc Hiệp hội Dệt May Việt Nam vừa gửi thư lên Thủ tướng đề nghị hỗ trợ và ưu tiên tiêm vaccine cho công nhân để có thể quay trở lại hoạt động giữa bối cảnh hầu hết các khách hàng đã hủy đơn hàng, khiến nhiều doanh nghiệp đang đứng trước nguy cơ phá sản. VN Express dẫn đơn kêu cứu của các doanh nghiệp gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính, đề nghị được quan tâm và có giải pháp cứu giúp doanh nghiệp. Tờ báo dẫn lời đại diện các doanh nghiệp cho biết, chúng tôi đang phải đối mặt với nguy cơ phá sản vì hầu hết các khách hàng đã thông báo hủy đơn hàng, phạt xuất hàng bằng máy bay thay vì bằng đường biển với những hợp đồng đã ký. Đơn hàng dệt may bán theo mùa, đối tác không thể tiếp tục chờ đợi chúng tôi trong vô vọng. Bảy doanh nghiệp với tổng số trên 13.300 công nhân, bao gồm công ty cổ phần may Tiền Tiến, công ty Texian, may Phương Đông, may Việt Tân, may Việt Khánh, Việt Long Hưng và công ty may Công Tiến. Các doanh nghiệp đã yêu cầu chính phủ ưu tiên tiêm vaccine cho toàn bộ công nhân với tổng cộng là 26.600 liều để sớm đạt miễn dịch cộng đồng và phục hồi sản xuất. Thư kêu cứu của các doanh nghiệp dệt may ở Tiền Giang được gửi đi giữa bối cảnh nhiều doanh nghiệp đã phải dừng sản xuất từ giữa tháng 7. Chỉ một số ít doanh nghiệp cố gắng đáp ứng quy định về mô hình 3 tại chỗ, tức làm việc, ăn uống, nghỉ ngơi tại chỗ để duy trì sản xuất, nhưng cũng chỉ kéo dài được đến ngày 5 tháng 8. Tiền Giang đang là một trong 5 tỉnh có số ca mắc COVID cao nhất cả nước. Tính đến ngày 9 tháng 9, Tiền Giang có 11.882 ca nhiễm và đã có 288 ca tử vong. Vào ngày 13 tháng 9, hai tỉnh Tiền Giang và Kiên Giang đã bị Thủ tướng Phạm Minh Chính phê bình về công tác chống dịch kém hiệu quả để cho tình trạng từ xanh rờn giờ thành đỏ quạch. Ông ra hạn cho hai tỉnh này đến ngày 30 tháng 9 phải kiểm soát được dịch. Hiện các doanh nghiệp ở Tiền Giang vẫn chưa biết khi nào sẽ được mở cửa hoạt động trở lại, trong khi các đối tác không thể chờ đợi lâu hơn. Tờ Vietq.vn dẫn lời lãnh đạo của các doanh nghiệp dệt may cho biết, khách hàng đã thông báo cho chúng tôi là nếu đến 20 tháng 9, công ty không mở cửa trở lại, thì họ đành phải chuyển đơn hàng sang thị trường khác, và như vậy doanh nghiệp sẽ mất luôn khách hàng, không còn đơn hàng để sản xuất cho mùa cuối năm 2021 và năm 2022. Ngành dệt may, giày da bị đình trệ sản xuất do dịch bệnh đã gây tác động không nhỏ đến xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian gần đây. Theo HSBC, hai ngành này là nguyên nhân chính khiến cho xuất khẩu của Việt Nam trong tháng qua giảm 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
852.480 liều vaccine AstraZeneca ngừa COVID-19 mà chính phủ Đức hỗ trợ Việt Nam đã về đến Hà Nội hôm thứ Năm. Theo Đại sứ quán Đức ở Hà Nội, đây là đóng góp của chính phủ Đức cho chiến dịch tiêm chủng của Việt Nam, và việc hỗ trợ vaccine này được thực hiện qua cơ chế phân bổ vaccine quốc tế COVAX với sự phối hợp của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF và Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng như chính phủ Việt Nam. Thông báo của Đại sứ quán Đức dẫn lời Đại sứ Guido Hilder cho biết rằng ông rất vui mừng về lô vaccine của Đức được chuyển đến qua cơ chế COVAX này và rằng nước Đức luôn sát cánh cùng Việt Nam trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19. Chúng ta chỉ có thể chiến thắng đại dịch khi nó được khống chế ở khắp mọi nơi. Chính vì vậy, Đức và Liên minh châu Âu ủng hộ chiến dịch tiếp cận công bằng và minh bạch vaccine ngừa COVID-19 trên toàn cầu qua cơ chế COVAX, ông Hilner nói, theo Đại sứ quán Đức. Về hỗ trợ này của Đức cho Việt Nam, tin cho hay, ông Kidong Park, quyền điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc và đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam đã thay mặt các tổ chức Liên Hợp Quốc cảm ơn chính phủ và nhân dân Đức đã chia sẻ với nhân dân Việt Nam những liều vaccine cứu sống sinh mạng được chuyển tới qua cơ chế COVAX này. Thông báo của Đại sứ quán Đức dẫn lời ông Park nói thêm rằng, trước tình hình dịch bệnh đầy thách thức như hiện nay tại Việt Nam, chúng tôi tiếp tục ủng hộ kế hoạch của chính phủ trong việc ưu tiên tiêm chủng cho các nhân viên y tế và nhân viên tuyến đầu chống dịch, cũng như người cao tuổi, người có bệnh nền và người có nguy cơ mắc bệnh nặng hoặc tử vong cao nhất. Theo cơ quan đại diện ngoại giao Đức ở Hà Nội, với lô vaccine do chính phủ Đức ủng hộ này, Việt Nam đã nhận được 12.578.110 liều vaccine COVID-19 qua COVAX, cơ chế do WHO Liên minh Đổi mới sáng tạo sẵn sàng cho dịch bệnh và Liên minh vaccine đồng khởi xướng và UNICEF là đối tác thực hiện. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam hôm thứ Năm cho biết, trong ngày 15 tháng 9 có 715.550 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm, nâng tổng số liều vaccine đã được tiêm ở Việt Nam lên 32.296.517 liều, trong đó tiêm một mũi là 26.307.653 liều và tiêm mũi 2 là 5.988.864 liều. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 15 tháng 9 cho biết Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc tuần tới sẽ tới New York, Hoa Kỳ để dự phiên thảo luận của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Bộ này cho biết trong một thông cáo đăng trên trang web của Bộ rằng từ ngày 21 đến 24 tháng 9 năm 2021, ông Phúc cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết rằng ông Phúc cũng sẽ thực hiện một số hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, nhưng không cho biết cụ thể thông tin về các hoạt động này. Bộ này cho biết thêm rằng ông Phúc sẽ tới Hoa Kỳ sau khi có chuyến thăm tới Cuba từ ngày 18 tới ngày 20 tháng 9. Trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 16 tháng 9 đăng tải nội dung cuộc phỏng vấn báo chí của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang về chuyến đi của ông Phúc, trong đó nói rằng các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ sẽ góp phần quan trọng tăng cường hợp tác của ta với chính quyền mới của Hoa Kỳ, thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện đang phát triển tốt đẹp, phù hợp với các mục tiêu, lợi ích chung của hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ông Giang cũng không cho biết rõ các hoạt động song phương này cũng như các quan chức Hoa Kỳ mà ông Phúc sẽ gặp. Tờ South China Morning Post hôm 11 tháng 9 trích lời ông Phạm Quang Minh, cựu hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, nhận định rằng không ngoại trừ khả năng ông Phúc sẽ có chuyến thăm tới Washington nhân dịp tới Hoa Kỳ dự phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76. Bên lề chuyến đi, Chủ tịch nước dự kiến sẽ gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ để thông tin về những nỗ lực của Việt Nam trong kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh, khôi phục sản xuất, qua đó củng cố niềm tin, thu hút thêm vốn đầu tư của các nhà đầu tư, doanh nghiệp Hoa Kỳ và các đối tác, ông Giang nói theo Bộ Ngoại giao Việt Nam. Quan chức này cũng nói thêm rằng chuyến đi còn nhằm triển khai mạnh mẽ chiến lược ngoại giao vaccine, vận động các nước, tổ chức quốc tế hỗ trợ về vaccine, trang thiết bị, vật tư y tế phòng chống COVID-19 và hợp tác phục hồi sau đại dịch.
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga và Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc điện đàm hôm 15 tháng 9 khẳng định hai nước sẽ hợp tác chặt chẽ với nhau sau khi Triều Tiên bắn hai tên lửa đạn đạo vào vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông của Nhật Bản. Tờ Kyodo dẫn tin từ Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Suga đã lên án mạnh mẽ các vụ phóng tên lửa là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, cấm Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo và công nghệ hạt nhân. Trong khi Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đáp lại về tầm quan trọng của việc tuân thủ các nghị quyết và khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với phía Nhật Bản, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cho biết thêm. Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí rằng Việt Nam và Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề an ninh trong thời gian tới, sau khi đã ký một thỏa thuận vào đầu tháng này cho phép xuất khẩu thiết bị và công nghệ quốc phòng do Nhật Bản sản xuất sang các nước Đông Nam Á. Ông Nguyễn Xuân Phúc cũng chúc mừng ông Suga về việc Nhật Bản đã đăng cai tổ chức thành công Olympic và Paralympic Tokyo và cảm ơn Nhật Bản đã tài trợ gần 3,6 triệu liều vaccine COVID-19 cho Việt Nam. Theo tờ Kyodo, cuộc điện đàm kéo dài 20 phút trên được thực hiện theo yêu cầu của phía Việt Nam sau khi ông Suga thông báo về ý định từ chức vào cuối tháng này. Hợp tác quân sự quốc phòng giữa Việt Nam và Nhật Bản đã phát triển mạnh trong thời của chính quyền Thủ tướng Shinzo Abe và kéo dài đến hiện nay dưới thời của Thủ tướng Yoshihide Suga. Hồi năm 2015, Nhật Bản viện trợ cho cảnh sát biển Việt Nam 3 tàu tuần tra. Đến giữa năm 2020, chính phủ Việt Nam và cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản đã ký hiệp định vốn vay ODA trị giá 36,6 tỷ yên, tương đương với 348,2 triệu đô la cho dự án trang bị 6 tàu tuần tra cho Cảnh sát biển Việt Nam nhằm tăng cường năng lực bảo đảm an ninh an toàn trên biển. Ngoài ra, Nhật Bản cũng cam kết chuyển giao một số công nghệ quốc phòng, trang thiết bị vũ khí cho Việt Nam nhằm nâng cao năng lực hàng hải của Cảnh sát biển Việt Nam để bảo vệ chủ quyền tại các vùng biển tranh chấp. Việt Nam và Nhật Bản đều có điểm chung trong mối quan hệ kinh tế và văn hóa với Trung Quốc, nhưng cả hai đều có sự cảnh giác tương tự trước sức mạnh ngày càng tăng và tính hiếu chiến của Bắc Kinh, đặc biệt giữa bối cảnh cả hai đều đang phải đối mặt với những thách thức an ninh lớn từ quá trình hiện đại hóa quân sự nhanh chóng của Trung Quốc và những hành động quyết đoán của Bắc Kinh trên Biển Đông và Biển Hoa Đông, theo nhận định của tờ Diplomat. Kể từ khi nhậm chức vào tháng 9 năm ngoái, Thủ tướng Suga tiếp tục thúc đẩy chính sách của người tiền nhiệm Shinzo Abe trong việc làm sâu sắc hơn mối quan hệ của Nhật Bản với các quốc gia Đông Nam Á, nhằm kiềm chế ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Ông Suga đã chọn Việt Nam và Indonesia là điểm đến cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên của mình vào tháng 10 năm ngoái. Chính trong chuyến công du này, ông Suga và ông Nguyễn Xuân Phúc, khi đó đang giữ chức thủ tướng, đã đạt được thỏa thuận cho phép Nhật Bản xuất khẩu thiết bị và công nghệ quốc phòng sang Việt Nam. Phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm với ông Phúc tại Hà Nội trong đợt này, ông Suga nói, Việt Nam là nền tảng trong nỗ lực hiện thực hóa chính sách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở, đồng thời cam kết Nhật Bản sẽ tiếp tục đóng góp cho hòa bình và thịnh vượng trong khu vực.
Mỹ, Anh và Australia vừa công bố chương trình đối tác an ninh mới gắn với Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Động thái này được các đồng minh ở trong vùng ca ngợi nhưng bị Trung Quốc tố cáo là hành vi đẩy mạnh chạy đua vũ trang trong khu vực. Theo thông báo của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Anh Boris Johnson và Thủ tướng Australia Scott Morrison, Mỹ và Anh sẽ cung cấp cho Australia công nghệ và năng lực triển khai các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Hoa Kỳ và các đồng minh đang tìm cách đẩy lùi sức mạnh và ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc, đặc biệt là việc Trung Quốc gia tăng sức mạnh quân sự, gây áp lực lên Đài Loan và các hoạt động triển khai quân ở Biển Đông đang có nhiều tranh chấp. Ba nhà lãnh đạo phương Tây không nhắc đến Trung Quốc trong thông báo hôm thứ Tư 15 tháng 9 và các quan chức cấp cao của chính quyền Biden nói rằng chương trình đối tác này không nhằm chống lại Bắc Kinh khi họ cung cấp thông tin tóm tắt cho phóng viên trước khi có thông báo chính thức. Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho rằng ba nước kể trên gây tổn hại nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định của khu vực, đẩy mạnh chạy đua vũ trang và gây hại tới các nỗ lực quốc tế về không phổ biến vũ khí hạt nhân. Ông Triệu nói trong cuộc họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh hôm 16 tháng 9 rằng các nước không được xây dựng các chương trình đối tác nhắm mục tiêu vào các nước thứ ba. Đưa ra thông báo ba bên trên không gian ảo, các nhà lãnh đạo của ba nước nhấn mạnh rằng Australia sẽ không trang bị vũ khí hạt nhân mà chỉ sử dụng hệ thống động cơ chạy bằng năng lượng hạt nhân cho các con tàu. Thủ tướng Morrison cho biết là các tàu ngầm sẽ được đóng tại thành phố Adelaide và Australia sẽ đáp ứng tất cả các nghĩa vụ về không phổ biến vũ khí hạt nhân. Thủ tướng Johnson cho biết hiệp ước được gọi tắt là AUKUS không nhằm mục đích đối đầu với bất kỳ ai và nó sẽ giảm chi phí của thế hệ tàu ngầm hạt nhân tiếp theo của Anh. Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern hoan nghênh việc đặt trọng tâm vào Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nhưng nói thêm rằng các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Australia sẽ không được phép hoạt động trong lãnh hải của New Zealand do nước này từ lâu đã có chính sách phi hạt nhân. Singapore cho biết họ có quan hệ lâu năm với Australia, Anh và Mỹ và hy vọng nhóm này sẽ đóng góp vào hòa bình và ổn định. Nhật Bản cho biết là việc ba nước tăng cường hợp tác an ninh và quốc phòng là điều quan trọng đối với hòa bình và an ninh. Các quan chức Mỹ không đưa ra khung thời gian khi nào Australia sẽ triển khai một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân hoặc bao nhiêu chiếc sẽ được chế tạo. Họ nói rằng vì Australia hiện không có bất kỳ cơ sở hạ tầng hạt nhân nào nên cần một chương trình kéo dài trong nhiều năm.
Liên hiệp châu Âu hôm thứ Năm 16 tháng 9 đưa ra một chiến lược chính thức nhằm tăng cường sự hiện diện của họ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và đối phó với Trung Quốc đang ngày càng mạnh lên. Trong chiến lược này, EU cam kết tiến tới đạt một thỏa thuận thương mại với Đài Loan và triển khai thêm các con tàu để giữ cho các tuyến đường biển luôn rộng mở. Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, Joseph Borrell, khẳng định chiến lược này cũng mở rộng đối với Trung Quốc, đặc biệt trong các lĩnh vực như biến đổi khí hậu. Nhưng các nhà ngoại giao nói với Reuters rằng việc xây dựng quan hệ sâu sắc hơn với Ấn Độ, Nhật Bản, Australia và Đài Loan là nhằm hạn chế sức mạnh của Bắc Kinh. Ông Borrell nói rằng việc Mỹ, Australia và Anh đạt thỏa thuận hôm thứ Tư 15 tháng 9 về chương trình đối tác an ninh ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trong khi EU không được tham vấn, cho thấy EU cần phải có chính sách đối ngoại quyết đoán hơn. Ông cho biết EU rất mong muốn làm việc với Anh về vấn đề an ninh, nhưng London đã tỏ ra không mặn mà kể từ khi nước này rời khỏi khối. Ông cũng bày tỏ lấy làm tiếc khi Australia hủy bỏ thỏa thuận về tàu ngầm trị giá 40 tỷ đô la với Pháp. Chúng ta phải tự xoay sở để sống sót vì những người khác làm như vậy, ông Borrell phát biểu khi trình bày về chiến lược mới của EU đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Phát biểu này của ông nhắc đến khái niệm tự chủ chiến lược mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lâu nay cổ suý. Chủ tịch EU Charles Michel cho rằng thỏa thuận của Hoa Kỳ với Australia và Anh càng chứng tỏ thêm là EU cần có cách tiếp cận chung đối với một khu vực có lợi ích chiến lược. Tiếp sau kế hoạch ban đầu được đưa ra hồi tháng 4, EU nêu ra 7 lĩnh vực mà khối này sẽ gia tăng ảnh hưởng ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đó là y tế, an ninh, dữ liệu, cơ sở hạ tầng, môi trường, thương mại và đại dương. Kế hoạch này có thể đồng nghĩa là EU sẽ hiện diện ngoại giao nhiều hơn về các vấn đề Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, sẽ có thêm nhiều nhân sự và đầu tư của EU hơn trong khu vực, cũng như tăng hiện diện an ninh, bao gồm cả việc điều các con tàu đi qua Biển Đông. Tài liệu của khối này cho hay, xét đến tầm quan trọng của sự hiện diện hải quân có ý nghĩa của châu Âu ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, EU sẽ tìm cách đảm bảo việc triển khai hải quân của các quốc gia thành viên với mức độ cao hơn trong khu vực.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức cho biết hôm thứ Tư 16 tháng 9 rằng Trung Quốc không cho một tàu chiến của Đức được cập cảng, còn tàu của Đức đang làm nhiệm vụ ở Biển Đông có nhiều tranh chấp. Người phát ngôn cho biết đó là tàu khu trục nhỏ mang tên Bayern, nhưng vị này không nêu tên bến cảng của Trung Quốc liên quan đến vụ việc. Con tàu đã khởi hành từ Đức hồi tháng trước để thực hiện nhiệm vụ kéo dài 6 tháng đi tới Biển Đông. Trung Quốc đã quyết định rằng họ không muốn có một chuyến ghé thăm cảng và chúng tôi đã lưu ý về điều đó, người phát ngôn của phía Đức cho biết. Khi được hỏi về vụ việc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói rằng Trung Quốc hy vọng các nước bên ngoài khu vực sẽ đóng vai trò xây dựng và tôn trọng các nỗ lực của các nước trong khu vực để duy trì hòa bình và ổn định. Trung Quốc coi trọng sự phát triển của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và Đức, bao gồm cả hợp tác giữa quân đội hai nước, ông Triệu nói trong một cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm 16 tháng 9. Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa trả lời những đề nghị đưa ra bình luận. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông và đã lập các tiền đồn quân sự trên các đảo nhân tạo trong vùng biển có nhiều mỏ khí đốt và nguồn lợi hải sản phong phú. Một số nước láng giềng bao gồm Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông. Hoa Kỳ và một số quốc gia khác cũng nói họ không chấp nhận mức độ yêu sách của Trung Quốc đối với Biển Đông. Berlin đã nói rõ rằng nhiệm vụ của tàu Bayern là nhấn mạnh việc Đức không chấp nhận các yêu sách của Trung Quốc, mặc dù các quan chức lâu nay vẫn cho biết rằng Hải quân Đức sẽ tuân theo các tuyến đường thương mại phổ thông.
Chính phủ của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày thứ Năm 16 tháng 9 cho biết họ sẽ không hợp tác với cuộc điều tra của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC về cuộc chiến chống ma túy khét tiếng của ông Duterte. Họ cũng không cho phép bất kỳ nhà điều tra nào được vào Philippines. Các thẩm phán tại Tòa án Hình sự Quốc tế hôm 15 tháng 9 chính thức phê duyệt cuộc điều tra về chiến dịch đẫm máu của ông Duterte, trong đó hàng ngàn nghi phạm bán ma túy nhỏ lẻ đã chết, mà theo giới hoạt động, nhiều nghi phạm đã bị cảnh sát xử tử và các cơ quan thực thi pháp luật đã giết chóc với sự hậu thuẫn ngầm của Tổng thống. Ông Duterte và các viên cảnh sát trưởng dưới quyền ông nói rằng các vụ bắn giết đều là để tự vệ. Đồng thời, chính phủ của ông khẳng định Tòa án Hình sự Quốc tế không có quyền can thiệp vào công việc của Philippines. Nếu có khiếu nại gì cần phải nộp đơn ở Philippines vì tòa án của chúng tôi vẫn hoạt động, Tòa án Hình sự Quốc tế không có quyền tài phán, người phát ngôn của Tổng thống là Harry Roque nói trong một cuộc họp báo. Khi chúng tôi trở thành một bên trong quy chế Rome của Tòa án Hình sự Quốc tế, chúng tôi không hề từ bỏ quyền chủ quyền và quyền tài phán của mình, vẫn theo lời người phát ngôn viên. Dữ liệu của chính phủ cho thấy 6.100 nghi phạm buôn bán ma túy đã bị lực lượng an ninh tiêu diệt trong các hoạt động chống ma túy kể từ khi ông Duterte nhậm chức vào giữa năm 2016. Các nhóm nhân quyền cho biết còn có hàng ngàn người nữa bị ám sát trong các khu ổ chuột, chủ yếu là người dùng ma túy bị những tay súng bí ẩn giết chết và những kẻ đó chưa bao giờ bị bắt giữ. Họ cáo buộc cảnh sát có liên quan, nhưng cảnh sát bác bỏ điều đó. Các thẩm phán ở The Hague hôm 15 tháng 9 cho biết tài liệu của các công tố viên cho thấy chiến dịch chống ma túy không thể được coi là một hoạt động thực thi pháp luật hợp pháp, mà là một cuộc tấn công có hệ thống vào dân thường. Salvador Panelo, cố vấn pháp lý của Tổng thống Philippines, cho biết hôm 16 tháng 9 rằng các nhà điều tra của Tòa án Hình sự Quốc tế sẽ không được phép vào nước này. Tuy nhiên, luật sư của các nạn nhân nói rằng các cuộc phỏng vấn có thể được thực hiện trên không gian ảo. Tòa án Hình sự Quốc tế được thành lập để truy tố tội ác chiến tranh, tội ác diệt chủng và tội ác chống lại loài người. Tòa án có quyền tài phán nếu một quốc gia thành viên không thể hoặc không muốn tự mình thực hiện việc truy tố. Ông Duterte, 76 tuổi, đã thách thức Tòa án Hình sự Quốc tế đưa ông ra xét xử. Nhưng vào tháng 3 năm 2018, ông đã đơn phương hủy bỏ tư cách thành viên của Philippines trong Tòa án Hình sự Quốc tế. Một tháng sau khi công tố viên của tòa án cho biết họ tiến hành cuộc xem xét sơ bộ về cuộc chiến chống ma túy, khi đó đang diễn ra ở Philippines.
Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đưa tin hôm thứ Năm 16 tháng 9 rằng các tên lửa do nước này phóng đi hôm 15 tháng 9 là hoạt động thử nghiệm hệ thống tên lửa trên tàu hỏa mới, được thiết kế là biện pháp phản công tiềm tàng đối với bất kỳ thế lực nào đe dọa Triều Tiên. Các tên lửa này đã bay 800 km rồi đánh vào mục tiêu nằm ở ngoài khơi bờ biển phía đông của Triều Tiên, KCNA cho biết. Hôm 15 tháng 9, nhà chức trách của Hàn Quốc và Nhật Bản cho biết là họ phát hiện vụ phóng hai tên lửa đạn đạo từ Triều Tiên chỉ vài ngày sau khi nước này thử tên lửa hành trình mà các nhà phân tích cho rằng có khả năng mang vũ khí hạt nhân. Vụ phóng của Triều Tiên diễn ra cùng ngày Hàn Quốc thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm SLBM, đưa Hàn Quốc trở thành quốc gia đầu tiên không có vũ khí hạt nhân phát triển một hệ thống như vậy. Hai miền bán đảo Triều Tiên đang chạy đua vũ trang ngày càng gay gắt. Cả hai bên đều tiết lộ họ có các tên lửa và những loại vũ khí khác mạnh hơn trước. Tuy nhiên, các vụ thử của Triều Tiên là nước có vũ khí hạt nhân làm cho cộng đồng quốc tế lên án và lo ngại. Trong đó, Hoa Kỳ cho rằng Triều Tiên vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và gây ra mối đe dọa cho các nước láng giềng của Bình Nhưỡng. Triều Tiên đã và đang phát triển đều đặn các hệ thống vũ khí, càng gây khó thêm cho các cuộc đàm phán đã bị đình trệ nhằm xóa bỏ các kho vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của họ để đổi lấy việc Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Vụ thử của Triều Tiên do một trung đoàn tên lửa trên tàu hỏa thực hiện và trung đoàn này được thành lập hồi đầu năm nay, KCNA cho biết. Hệ thống tên lửa trên tàu hỏa đóng vai trò là phương tiện phản công hiệu quả, có khả năng giáng đòn mạnh và đồng loạt để đánh trả các thế lực đe dọa. Thống chế Triều Tiên Park Jong-chol, người giám sát vụ thử, nói. Ông này cũng là ủy viên đoàn chủ tịch Bộ Chính trị của Đảng Công nhân cầm quyền của Triều Tiên, theo tin của KCNA. Hãng thông tấn RIA dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết hôm thứ Năm 16 tháng 9 rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận lời mời tham dự Thế vận hội Bắc Kinh của Trung Quốc vào tháng 2 năm 2022. Các vận động viên Nga bị cấm thi đấu dưới màu cờ và quốc ca của nước này tại các sự kiện quốc tế lớn bao gồm cả Thế vận hội cho đến tháng 12 năm 2022. Nga sẽ tranh tài tại Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 vào tháng 2 năm tới với tư cách là đoàn của Ủy ban Olympic Nga, gọi tắt là ROC. Các quan chức chính phủ Nga cũng không thể được cấp thẻ dự Olympic trừ khi họ được nguyên thủ quốc gia của nước chủ nhà mời. Lệnh cấm này nhằm trừng phạt Moscow vì đã cung cấp các kết quả xét nghiệm sai lệch cho các cơ quan chức năng ở cấp thế giới về chống doping. Đáng lẽ ra, họ phải cung cấp kết quả chính xác giúp xác định các vụ gian lận về chất kích thích. Nhiều vận động viên Nga đã bị gạt ra ngoài từ hai kỳ Thế vận hội vừa qua và lá cờ của Nga bị cấm tại Thế vận hội mùa đông Pyeongchang năm 2018. Đó là hình phạt cho việc nhà nước Nga bảo trợ cho nạn doping tại Thế vận hội Sochi năm 2014. Thời gian qua, Nga thừa nhận có một số thiếu sót trong việc thực hiện các chính sách chống doping, nhưng họ phủ nhận chuyện nhà nước điều hành và bảo trợ một chương trình doping.
Mỹ đang phát triển hệ thống du hành quốc tế mới bao gồm theo dõi tiếp xúc để quyết định khi nào có thể gỡ bỏ các hạn chế du hành tới Mỹ đối với du khách quốc tế, một quan chức cấp cao của Tòa Bạch Ốc cho biết hôm 15 tháng 9. Điều phối viên đáp ứng virus corona của Tòa Bạch Ốc Jeff Zients nói với Hội đồng Cố vấn Du hành và Du lịch Mỹ rằng chính quyền không có kế hoạch nới lỏng ngay bất cứ hạn chế du hành nào vì số ca nhiễm biến thể Delta đang tăng trên toàn thế giới. Người Mỹ cần tin tưởng là hệ thống du hành quốc tế mới sẽ an toàn hơn, cho dù là lúc đó chúng ta sẽ cho phép nhập cảnh nhiều du khách hơn, ông Zients nói ngày 15 tháng 9, và cho biết thêm hệ thống mới này cuối cùng sẽ thay thế những hạn chế hiện có. Chúng tôi đang thăm dò việc cân nhắc yêu cầu về tiêm chủng đối với công dân nước ngoài đến Mỹ, ông Zients nói. Bộ trưởng Thương mại China Raimondo phát biểu tại cùng cuộc họp rằng các ca COVID-19 tăng mạnh đang ngăn trở việc gỡ bỏ các hạn chế du hành quốc tế. Ông Zanz nói kế hoạch mới sẽ thay thế những hạn chế hiện hành và sẽ an toàn hơn, mạnh hơn và bền vững hơn. Một số giới chức trong lĩnh vực du hành e rằng chính quyền của ông Biden sẽ không gỡ bỏ hạn chế du hành trong nhiều tháng nữa hay có thể là đến năm sau. Những hạn chế đặc biệt về du hành của Mỹ đầu tiên được áp đặt lên Trung Quốc vào tháng 1 năm 2020 để giải quyết vấn đề COVID-19 lây lan. Nhiều nước đã bị đưa vào danh sách sau đó, gần đây nhất là Ấn Độ vào tháng 5. Chính quyền muốn gỡ bỏ hạn chế du hành càng sớm nếu có thể, ông Zanz nói. Ông Zanz cho hay hệ thống mới sẽ bao gồm thu thập dữ liệu theo dõi tiếp xúc từ hành khách đến Mỹ, để Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC có thể tiếp xúc với hành khách nếu họ bị phơi nhiễm. Chính quyền của ông Trump vào năm 2020 ngăn nỗ lực yêu cầu của các hãng hàng không thu thập thông tin truy vết tiếp xúc từ các hành khách quốc tế đến Mỹ sau khi một số quan chức chính quyền nêu lên những quan ngại về quyền riêng tư. Mỹ hiện cấm nhập cảnh hầu hết những người không phải là công dân Mỹ mà trong vòng 14 ngày qua có mặt tại Anh, 26 nước Schengen, tại châu Âu, Ireland, Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi, Iran và Brazil. Hoa Kỳ cũng cấm đa số người không phải là công dân Mỹ nhập cảnh qua biên giới đường bộ giữa Mỹ với Mexico và Canada mà không có lý do thiết yếu.
Các nhà khoa học thuộc Cơ quan Quản trị Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA ngày 15 tháng 9 cho biết liều vaccine COVID tăng cường thứ ba của Pfizer tạo nên đáp ứng miễn dịch cao hơn, nhưng không xác định liệu đại đa số quần chúng có cần tiêm tăng cường hay không. Các viên chức của FDA trong một tài liệu soạn cho các cố vấn bên ngoài nói rằng Comirnaty, tức vaccine COVID-19 do Pfizer bào chế với công ty Đức BioNTech, đáp ứng được những điều kiện định trước rõ rệt cho thấy là mũi tiêm tăng cường tạo ra một đáp ứng miễn nhiễm. Liệu tính hiệu nghiệm của vaccine có mai một và cần phải tiêm liều tăng cường hay không vẫn chưa chứng minh được, FDA nói. Một số cuộc nghiên cứu quan sát đã cho thấy có việc giảm hiệu nghiệm của Comirnaty theo thời gian trong việc chống lại lây nhiễm có triệu chứng hay chống lại biến thể Delta, trong khi những cuộc nghiên cứu khác thì không, các viên chức này nêu rõ trong tài liệu. Tuy nhiên, nhìn chung, dữ liệu cho thấy là những vaccine COVID-19 hiện hữu tại Mỹ đã được cấp phép hay cho phép sử dụng khẩn cấp vẫn giúp bảo vệ được chống lại bệnh COVID-19 nặng hay tử vong tại Mỹ. FDA công bố tài liệu này hôm 15 tháng 9 để một ủy ban gồm các chuyên gia bên ngoài FDA xem xét. Ủy ban đó sẽ họp vào ngày 17 tháng 9 để quyết định xem có nên khuyến nghị cơ quan thẩm quyền Mỹ chấp thuận cho tiêm tăng cường hay không. Pfizer trong một tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp lập luận rằng các nhà ban hành quy định Mỹ nên chấp thuận liều vaccine tăng cường của công ty 6 tháng sau liều thứ hai vì tính hiệu nghiệm của vaccine mai một theo thời gian. Pfizer nói dữ liệu từ những thử nghiệm lâm sàng của công ty cho thấy tính hiệu nghiệm của vaccine giảm khoảng 6% mỗi 2 tháng sau liều thứ hai. Công ty cũng cho hay các ca đột phá vaccine, nghĩa là tiêm chủng rồi vẫn bị nhiễm COVID, trong cuộc thử nghiệm cao hơn những người tiêm chủng sớm. Công ty dược này cũng nói dữ liệu trên thực tế của Israel và Mỹ cho thấy tính hiệu nghiệm của vaccine có giảm sút. Công ty dược phẩm Mỹ nói trong khoảng 300 người tham dự cuộc thử nghiệm lâm sàng, liều thứ ba tạo ra đáp ứng miễn nhiễm tốt hơn là liều thứ hai. Công ty cũng đề cập đến dữ liệu từ chương trình tiêm tăng cường vừa bắt đầu tại Israel, cho thấy là liều thứ ba phục hồi mức bảo vệ cao chống virus. Tổng thống Joe Biden đã thúc đẩy tiêm liều vaccine tăng cường giữa lúc số ca nhập viện và tử vong gia tăng vì biến thể Delta, và đặt mục tiêu vào ngày 20 tháng 9 bắt đầu tiêm 100 triệu liều vaccine tăng cường tại Mỹ. Tuy nhiên, đối với nhiều nhà khoa học, hiện chưa rõ có cần tiêm tăng cường rộng rãi hay không. Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 17 tháng 9 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.